Đức ơi, con hồi đó con mới đến đây, con nhớ cái chuyện mà con không có tin ma này này kia, nhưng mà cái chuyện này là có thật. Hồi con đến đây khoảng chừng 2 tuần, thì năm đó là năm 90, thì lúc đó đây mưa lụt dữ lắm. Long á, như là chị Cúc chị giờ là xuống 20, có thầy dưới 20 á. Thì con ở đây có mình 2 tuần lễ. Thì cái xe sáng hôm đó, sáng sớm thứ 6, con còn nhớ, thứ 6 khoảng chừng 6 giờ mấy sáng, thì con đang ngủ, thì con nằm trong cái sleeping bag á, cái túi ngủ á thầy. Thì cái con mới thấy một cái cô gái nằm trên cái mình con á, tức là nằm mình con, rồi cái sleeping bag là mới tới con. Đang ngủ thì cái cổ nó anh dậy đi ăn trời sáng rồi. Thì con mới giật mình dậy, thì thấy một phòng sáng. Phòng sáng là cái đèn này nó không, cái đèn chỗ này nè, nó có cái đèn chỗ này trái. Mà cái đồ găm á là cái chỗ con chưa có biết. Chưa biết găm mà. Tối thì con ngủ con mình, con ngủ khóa cửa. Đó, mà
ngủ đây hả?
Giờ phải đây. Găm cái chỗ đó. Con không nghĩ là ba. Con nghĩ là có ai sáng sớm vô, nhưng mà con nói sáng thứ sáu, mà 6 giờ mấy sáng ai coi là cái gì. Mà trời nó có năng lục thông bảo mà.
Rồi sao rồi vậy, thấy gì hết?
Không thấy gì hết mà con găm vô trái. Thì con gỡ ra găm tiếp tục ngủ nữa. Cái đèn chỗ này
nè.
Phương
có chưa? Người nào hiếu kỳ vậy? Tối nay ngủ thì cô đó có tới đèn nữa không?
Đó thì có gì con cũng chưa tìm được câu trả lời. Nếu mà có liên hệ đến cái đèn đó,
con có chị nào đi vô đi thiền mà cấm đèn lên ở
cái người đó, cái người con của mình đó chứ, cái nào ưa trong chim bao người thử, còn ngủ á, người thử những cái giấc mơ nó thử, còn tham dục gì đó là nó ra hết. Mà nếu trong chim bao mình thấy như đó mà mình niệm Phật kịp thời á, hoặc mình biết mình là người tu á, thì mình thấy mình có sự sáng suốt trong đó. Còn nhiều không mà thôi là nó thử lẹ lắm. Lâu lâu nó thử có đợt chậm một xíu.
Tuổi trẻ thường bị cái đó. Tuổi trẻ thường bị cái đó.
Vậy theo thầy nghĩ cái vụ đó làm sao?
Dục tánh nó dẫn tà khí cho cái gì đó.
Không phải. Ví dụ cái đèn không? Cái máy dục
cái đèn sao?
Cái đèn tự nhiên sao tự nhiên nó găm trái mà cái đó là không biết là không có ai đâu hết.
Hay là lâu lúc trước á, con găm vô nhìn nó chưa có đỏ.
No, tôi chưa có biết cái vụ đó, chưa có biết cái đèn ở đó, có cái đồ găm cho nó mới tới mà. Người khác găm, có hỏi nhưng găm là tối.
Không có ai ở đây mà.
Chừng cô Día mà anh có găm đó.
Không có cô Día nào găm hết. Có ma rồi. Tối nay ở đây bắt đi.
Nói vấn đề mà có trường hợp đó, nó ra con trường hợp con thấy là mình là tu mình thấy thường lắm. Bị đồng lắm, nó thường lắm. Chứ không phải là nhà người nào cũng có đâu, nhà người nào cũng có đâu, tiên liên nhà người nào cũng có đâu. Nhưng mà tại mình thấy lần đầu á, cho nên vậy sợ con để ý.
Vậy đầy hết trời mà người ta đông lắm mà tiên liên nhiều lắm.
Tiên liên nhiều lắm, nhà nào cũng có chứ không phải là ấy đâu. Chuyện đâu có lạ gì đâu. Ta nhìn cho nó lạ chứ đâu có lạ mà.
Nhà nào cũng có ngũ hành á.
Cái hồn mình xuất ra mình không tu.
Các cô, các cậu nhiều lắm.
Thầy trường hợp của thầy là triệu hộp băng ra để giết tha cái con quỷ á đó thầy. Khi mà thầy niệm Phật thì con nghĩ là cái lòng...
Tôi không có để ý, tôi không có lòng đánh nó, tôi thấy nó bay ra vậy. Thì tôi mới thấy cái của mình sẽ bay ra ngoài. Thì trong lúc đó tôi mới nhìn lại thì sẽ ra hai kia nó ngã hết rồi. Thì nó không có ý đánh người ta. Không có ý ăn thua. Mỗi ngày lo niệm Phật thôi. Cái niệm Phật là chuỗi rất to là vậy.
Niệm Phật là cái gì nào cũng
tăng. Chuỗi là bằng điển à. Mạnh lắm. Niệm Phật là để bảo vệ mình. Chuỗi có nhiều tai nạn cũng nhờ cái đó mà nó giải quyết. Chúng mình đâu có học bùa phép gì đâu.
Thế là niệm Phật rồi cũng
đã
có một cái lòng từ bi nó
gọi
đó chứ
là
thế
thầy. Niệm Phật nó gồm á, gồm cái điểm đó.
Thì cái phần kia họ thấy như vậy họ cũng dám ra thôi.
Họ làm quá thì nó phải ra nó giải quyết. Còn con kia mặt xây ở nhà Mã Tô Anh nó đưa tôi vô trong cái hầm tối thì tối. Chắc là nó không biết có ma sao mà nó để cái phòng đó tôi vô giường ngủ. Tôi thấy hai bà bận đội khăn rằn ngồi trước Việt Nam như người Bến Tre. Tôi nói hỏi có cái gì khó khăn cho tôi biết tôi giải quyết. Mà đâu có ngủ chưa ngủ mà mở mắt mới vừa tắt đèn tối cái là thấy rồi. Rồi nó đứng lên làm hình đồ lê lưỡi dữ lắm, dữ dữ là chết á. Những người mà lôi thôi là chết á. Làm gì nó xê tới. Tôi không biết làm cái gì. Tôi nói thôi đừng có lộn xộn. Nó lấn tới, nó càng ngày càng lớn, cái lưỡi nó càng ngày dài. Tôi thổi một cái, thổi thử nó làm sao phải không? Thổi một cái mình hồi nào giờ đâu có biết phép tắc gì. Thổi cho nó đứt làm hai. Đứt được rồi tôi thổi tiếp con kia cũng đứt làm hai. Tôi thổi là bốn lần, đứt làm bốn, không có rõ ràng. Bay mất đi. Ra tôi nói dẹp hết mấy cái hình. Mã Đô Anh là bán hình Phật đồ tùm lum. Tôi nói dẹp hết mấy cái hình ra tiệm bán không có được thờ nữa. Dẹp hết. Nhà này có quỷ rồi. Khoảng con giờ này á, vô tắt tối đèn hết rồi, thấy hai người đội khăn rằn. Mà mình tưởng người Việt Nam mà thế là nó hiện lên quá trời quá đất. Thì lần đầu tiên, hồi đó là tôi ngồi ở nhà, ở Chợ Lớn đó, chưa có tu, lúc đó là ngồi đó nó chết luôn, nhắm mắt chết luôn. Đi luôn, thì mình thấy công chuyện của mình. Từ cái hồn cũ của Lương Sĩ Hạng nó đi lên. Lên ngồi gốc cây tu thôi. Còn đằng kia nó, cái bây giờ đó, cái hồn xuống. Xuống rồi cứ nhìn mấy người này, không biết người này là người nào, Nó mới giới thiệu. Người này là vợ, tên gì, bao nhiêu tuổi, nghe vậy thôi. Rồi người này là người bác, bao nhiêu tuổi, bà ở đây bao lâu rồi, khai lý lịch mọi người. Đứng trước cái hình quan thánh, nghiêm như thằng lính nha, nhận lính. Bây giờ tên của con từ đây về sau phải dùng Lương Vĩ Kiên, không có ra dùng Lương Sĩ Hằng đó, nhưng mà tôi không muốn đổi. Sinh năm nào ngày nào cho biết giữ nghiêm luật đó và từ đây về sau sẽ tu và sẽ thuyết pháp cuối đời thì nó mới nhanh vậy chứ còn thường tu nó đâu có được vậy. Rồi từ đó không có bao lâu mấy người ở nhà chửi tôi nó đồ thằng ngu tu gì hết, thằng già có hai cái răng mà cứ theo nó tu hoài. Bữa đó tôi ngồi tôi thuyết giảng. Tôi giảng đời đạo, giảng mấy người nghe mê. Cái thằng này đắc đạo rồi. Bà già bà tu từ nhỏ tới lớn. Mà nó tao tu hồi 7 tuổi mà tao nói không được. Bây giờ mày nói vậy mày đã đắc đạo rồi. Rồi đồn lên rầm, kêu tôi thằng Phật. Kêu bằng thằng Phật. Giảng đủ lý, đủ lời hết trọi bà nghe. Từ đó rồi cái có một ông bạn, ông bán đồ Honda đó, tới chơi, ông nghe giảng cũng hay, ông thâu băng. Thâu băng, ông diện để trước cửa tiệm, ông đi, tiệm tôi có người Việt Nam tới mua đồ nhiều lắm. Thâu băng, bấm ra người ta nghe, chứ ba mấy người trong chùa xá lỡ, tới nhà tôi luôn, tới bây giờ tôi bị kẹt luôn, tôi đâu có đi giảng đạo, tôi có mua đồ tu để làm gì đâu. Tu để giải thoát, thanh nhẹ thôi. Không tiếp xúc với ai, không chơi với ai hết. Bà con tới đâu không tiếp mà. Sau này, chùa Xá Lợi nó ra rồi, bắt kẹt luôn. Nó hỏi gì trả lời nấy, mà mình thấy mình lạ. Hồi nào giờ không biết sao trả lời được. Không biết mà sao trả lời được hết rồi. Họ lại thâu ăn nữa, họ phổ biến nữa, là nhà đầy người là vậy.
Thưa thầy, vậy là cái hồn cũ của ông Lương Sĩ Hằng đó, ông xuất ra ngoài, ông về núi ông tu hay là?
Như cũng như gốc cây tu vậy thôi.
Như vậy rồi thì... cái hồn của thầy hiện tại bây giờ thầy ở giới Phật hay là với tiên?
Không, hồi đó là cũng như một vị thái tử vậy thôi, một người sang trọng vậy thôi. Không có thể nói được.
Không nói được. Thầy nói cho tụi con nghe thử. Để tụi con giữ niềm tin để đi theo thầy.
Thầy có cái lần con xuất đi ở trong đoàn thể đó, cũng đi lên ngồi trời, cũng thấy gặp thầy ngồi với thầy Phật. Nhưng mà chỉ trong đoàn thể
đó. Đi ngồi.
Trong đoàn thể đâu thấy ông trọng.
Thầy lên cái nhà nào mà có hai ông rồng á, trước cửa đó, mình chung vô là chuyển coi bao trong đó. Mình đi tới đó là vô được kìa. Có ông già mặt tròn tròn, ông giữ nhà đó.
Con sợ tụi con chung cái đầu vô được mà cái mông cũng vô mới nhận.
Muốn kèm gậy, đọc vô.
Mà sao cái hồn cũ của thầy không ở lại độ đời mà thầy đổi hồn như vậy sao?
Bởi vì từ trình độ còn thấp phải đi học. Học tu, thuyết giảng không phải dễ đâu. Con thấy con nghe nói vậy là con ngồi nói cặp cái con rung à.
Con tự trong một cuốn sách kể được lịch sử của thầy đó. Đó là thầy tu đến một cái tuổi nào đó, thầy đạt được cái thành đạo rồi thầy một thứ chất hồn lên thẳng lên cõi trên rồi thầy không muốn trở lại thế gian, cái sự bị thượng đế bắt xuống hay sao đó.
Không có bao giờ có cuốn nói vậy đó. Không có cuốn nào. Tôi đâu bao giờ nói vậy. Không có. Không có cuốn nào nói vậy.
Tại sao thầy không lựa một cái xác khác mà thầy phải lựa một cái xác của ông Lương Sĩ Hằng?
Xác này nó sang. Sẽ coi cái chân nó không? Khác hả?
Tại có vẻ là thầy tu mấy chục năm rồi, tướng thầy đổi. Mai mốt tụi con này tay chân tướng đồ đổi hết á.
Mai mốt thầy ai là thằng ông trai là thái tử, ai thằng gái là công chúa.
Mà không biết con nhà ai á.
Hồi đó tôi xuống á, xuống nó qua đêm sau á, trong căn nhà tôi ở Chợ Lớn, đánh tiêu hai con quỷ. Cũng thổi không, tiêu hết hai con quỷ trong nhà đó. Cho hay sau này căn nhà này biến thành cái chùa, người ta sẽ đến đông lắm. Thiệt là thứ bảy chủ nhật là đông ghê lắm.
Con nhớ hồi đó ở thiền đường Bắc Houston rồi đó, ở Houston đó, lúc thay đổi một lần để con ngồi trên giường đó, tối ngồi trên giường ngủ, nó chà phải mình là bà Tám thế nào, đi giống với ông Tám hoài không, sướng một đạo sướng. Con vừa nói xong vừa ngồi ngủ, tự nhiên nhớ lời cha nói đó, ma mà nó bóp cổ thiệt đó, thì cái đầu cổ mình nó bè ra vậy nè, bóp cổ thiệt, bè ra vậy đó, nhưng mà lúc đó tự nhiên sao, dũng trí mình nó đâu, nó nổi lên, nó cười, cái niềm mặt, niềm mặt nó tự nhiên cái không còn
phè
nữa, nó ngộ
chứ. Đang này nó thấy là chị lạc ha, chị lạc ha. Vô là gặp tôi sợ lắm à, chung với giường, không dám gặp mặt.
Anh làm
gì? Cha kêu vô còn bính bính đâu biết làm gì, nhưng mà
vô chung với giường.
Thầy nói thầy là người của thượng đế sai xuống có ứng gì bên này nè.
Sợ lắm, chị lạc chỉ sợ lắm. Quỳ chung với giường, không dám ngó mặt. Thì sau này cái tôi nhờ Quan Thánh với Tề Thiên Đại Thánh dẫn đi tu, bữa nó quay tròn á, quay tròn rồi cái trở lòng lại, cái hồn trở lòng lại, không biết gì hết, không biết ăn cơm, còn đứa con của nó mà nó còn không nhìn nữa. Tôi không đẻ đứa này đâu, tôi không biết mặt đứa này đâu, mà con của em mày không biết mặt á. Chị Lạc á, vợ đại quý Lạc, Houston. Nhưng mà nó theo hồi bây giờ thằng em có chị chết, bị chết đuối, chị thương quá, chị xách cái quần cục, chị đem ôm lên ngực, con đi, em về, em sống với chị đi, cho nó nhập luôn. Nhập nó bắt cái hồn mã đi chơi ngày chơi đêm, không cho ở đó, nó sống với anh rể nó, thành nó để ra mấy đứa nhỏ đó là bà chị không nhìn, chị nói không phải con của tôi không bao giờ để mấy đứa này, không nhìn mặt, Rồi sau tôi chỉ nó ăn cơm, được cách nghĩa này kia kia nọ, nó tỉnh lần lần lại. Nó ăn đi chơi không à, nó bắt đi chơi.
Em biết bởi vậy ở trong thiền đường á, thường thường đồ ăn bị mất á, đồ ăn bị mất rồi đó, ăn cắp rồi đó là chỉ á.
Ừ, chỉ là thằng nhỏ đó, thằng
nhỏ. Đường hương cắp, đồ ăn trong đường hương cắp nó cũng có túi rồi.
Đá đít lông rồi đó.
Tìm đường dồn cũng thấy mình có lơ, làm làm, còn đó không biết. Sao
con nít mà. Thằng con nít nhập sát.
Thì cái ma còn mà hiện mỗi lần mình thiền thì các bạn ngồi sao rồi. Mà chạy lần trước ngồi, ngồi mình thiền thì nó ngồi trước mình. Đó, thích lắm. Thích mình nó thiền, mình ngồi vừa ngồi thiền nó ngồi trước.
Đó, nó cũng nên nó đi tu. Nó đi tu. Tôi nói không được, con đi tu đi cái cõi khác đi vô chùa tu, nó nói chùa sợ lắm, mặt mày gốm lắm, nó không dám vô mấy cái dâm linh.
Theo thầy. À. Sao hình như theo thầy chưa thánh xuống đánh không vậy?
Xuống quay đó, chạy vòng vòng rồi nó ngã ngửa, nó tỉnh lại, cái hồn trở về. Không biết máy lạnh là cái gì, đi 11 năm không có biết máy lạnh, cái này cái gì á, máy lạnh mà không biết.
Không biết cái gì.
Ăn không biết gì hết.
Đưa miệng vô ngậm.
Ừ, không biết.
Ngậm, ngậm cơm. Không biết nhai.
Mà con chị nó. Nó nhập vô trong cái tượng trong nhà nó lạc á.
Dạ.
Tao kêu tháo cái tượng nó xuống. Tháo cái tượng xuống. Cái nó làm lạc khùng luôn á.
Dạ.
Lạc gì chữ ông Tám là đủ chuyện.
Sao mà nó nhập vô. Tâm
phải
không?
Ừ. Thì sao mới giải quyết được? Em lại.
Nó làm tùm lum ở đâu nó nói. Làm nguyên được rồi. Rồi bạn đã ngồi với mình sợ.
Thầy Thiên Đại Thánh cũng mạnh nha.
Chứ.
Thầy rồi sao?
Nghe anh chưa?
Đi tu không
thầy?
Hả? Sao
cái vòng cậu đó? Thì nó phải đi tu chứ nó làm gì hơn. Nó không theo quan thánh, theo trời thiên để đánh tu là may rồi á. Nó đi chỗ khác người ta gặp, người ta đánh chết, gặp thầy mùa người ta đánh chết á. Sao chị Lạc cũng mập tốt lại ha? Mà lúc này ta xuống Houston không gặp, không biết bãi đâu à. Hai ông bà dọn tỉnh khác à, không thấy, không gặp mặt. Đông lắm, chị Houston này đông lắm, đông có mấy lần này.
Houston đông người.
Nghẹt cứng đấy.
Không có lên tiền đường, nó con làm việc còn hơn tiền diễn này nữa.
Tiền đường Mai Bình đông lắm. Đây ông
đã cũng nhiều, thấy không?
Thiệt là vui mà bắt tí ngày sắp và xây một cái đôm rất lớn ở... Ở đâm đất chị Anh á.
Đất chị Anh rồi đó cho.
Cho đó. Bây giờ chỉ,
rồi, bây giờ
chỉ có cái mobile home ta chứng minh cho thiền đường Anh Quang đó. Rồi bắt chí bây giờ đang tiến hành làm cái đôm. Cái đôm thằng Châu dễ rồi đó. Tính cấp khoảng 90 ngàn. Cái đôm là có trật tự ở được nhiều phòng. Nhiều người ở dưới người ta cũng thích tu lắm chứ, không có chỗ, không có phương tiện. Bắt trí, bắt phát tâm rồi bắt làm. Dưới người ta cũng quyên được mấy chục ngàn rồi. Hai gia đình nó vô nó làm là đủ. Cái dưới đó phải cắt đôm đi, tránh như tụi nó đô. Gió
chứ cái sát là gió thổi là bão hoài.
Ngôi thiền đường Anh Quang cũng nghẹt cứng nha, không có chỗ. Đi tới chỗ nào nghẹt cứng hết à.
Chị Anh thì cũng phát tâm dữ lắm.
Chị phát tâm chỉ bây giờ có mấy xúc ruột, có chỗ thiền tốt nhưng mà mô bin hôn. Gió cái sợ rồi.
Chồng
cắt cái đơm, ông Trần ông cũng lo lắng gì đó.
Ông mua bên hông cũng còn đỡ mấy cốc. có tụi con nằm dưới cây đâu có sợ.
Không sao.
Thấp thì có bốn cây.
Thấp mà. Thấp mà.
Mình thấp.
Thấp, thấp không sợ. Ở đây đâu có gió đó. Ở đây đâu có gió xoáy, không có gió xoáy.
Gió luồn chứ.
Gió luồn. Đây gió luồn.
À, gió mỗi lần mà gió nó tới là mà mùa đông nào ra la dọn tới ghê luôn kìa. Cây không cao nó nhẹ.
Đây cây mấy cây không cao gần nhà phải cưa bớt đi. Nên nó ngã
xuống. Nhìn cây nào cũng có thể ngã vô thì nhẹ nữa.
Vậy
giờ cưa thì cưa nhiều lắm. Cưa là cưa nhiều lắm.
Thì cưa bớt cho nó rộng đi nhé, mình phải mình đã bị
bây giờ rồi. Bây giờ tính thế này, như ông nhớ tính cây thông đó cha, bây giờ mình lên mình cưa ngang cái cây thôi, chẳng cho nó mọc á, nhưng mình cưa cái đọt thôi, và nó không có cao, nó mọc chi chi ra như này, nó mọc lùng á để che tàn mát thôi, còn phải không cưa nguyên cái cây, cưa gần ngọn vậy đó, dạt ngang.
Cưa cũng phải nói như người đời, phải xin phép đàng hoàng chứ không có làm ẩu khùng nữa.
Đánh
vô thập
hay là
dẻ
gì đó.
Phải nói.
Thầy hôm trước cái cây ở ngoài đó mà nó ngã vô thiền viện đó này. Sở dĩ nó ngã đó là không biết. Hồi trước ở đây mình khai quang rồi mình cắt nhầm cái rễ của nó. Hay là những cái người chủ cũ của nó đó, trước khi mình mua đó. Thì cái rễ đó nó bị cắt thẳng một cái vạt phía bên kia đó này. Thành ra.
Nó yếu đi.
Kia của cây thông nó không có rễ.
Nó yếu đi.
Dạ. Thành ra gió đó thì thổi như vậy đó thì nó mới là cây thông mới ngã xuống vô thì miệng của mình. Ra bữa đó con đi ra ngoài đó con xem đó thì con thấy cả cái vạt phía bên kia đó của cái rễ của cây thông đó là bị cắt đứt hết. Thành ra bị như vậy mà cây thông nó mới ngã đó thì. Chứ còn nếu mà rễ của nó được bám bình thường đó nó không dễ ngã đâu.
Cái tưởng nó ngã ngoài, con chạy lại tính coi cửa sổ này, cái nhìn vô cái phòng này thấy cây nằm ngang không? Phòng này nè, nằm ngang nó mồm đứng ra đây nè.
Thành ra trong tương lai chắc con nghĩ chắc cũng không có những cây khác ngã đâu.
Dạ. Phải coi kỹ thì lý do nó không sợ.
Giờ phải kiểm soát mấy cây
xin lý. Nếu mà có thì giờ để ra kiểm soát hết mấy cái gốc của cái cây còn lại.
Hôm thứ tới cũng còn gió nhé, tối tôi nghe hú này nè em, từ đây về sau nó em nữa ha, mùa hè rồi.
Cũng mở nhẫn quà này là cái gì cũng nhẫn quà cho bạn mùa hè. Mùa hè tự nhiên có một hai đêm nó lạnh vậy đó. Rồi tự nhiên mùa hè tháng 7 là mưa. Kỳ
đó. Cái tên nhẫn quà cũng đúng lắm mà. Nó ngược
thôi. Mùa hè ra mình muốn cắt bỏ làm giường đó. Mà mình ra mình vừa làm cái tại mưa. Mùa hè ra mình thấy vậy bỏ mình vô đồng hồ cái không mưa. Dồn vào rồi ra làm cái mưa. Cứ vậy mà thiệt tỉnh vậy đó. Làm như những chơi vậy đó. Mà năm nào như năm đó cũng phải lại đâu, năm nào như năm đó. Sao con nghĩ chắc cái vùng này là bạc trời phải làm, trời cũng không ai ngộ gì đó, kỳ cục cũng ngộ sức chừng.
Nè, nó ở 5 năm rồi hả? Colonel rồi đó, Colonel Công Văn Đăng rồi. Colonel Công Văn Đăng rồi. Long ở đây có ở mấy năm? Anh đi làm mấy năm rồi? Bây giờ lương tháng được mấy ngàn?
Làm tháng chưa đó.
Hả?
Không, tháng chưa đó.
Đủ ăn hả? À, đủ ăn được rồi.
Tiền nhà.
Tiền nhà sao?
Đủ em mất tiêu
rồi. Chuyện nhà sao? đi làm tối rồi về đi ngủ khỏi tốn tiền.
Hay làm
cái xe tàu. Hay làm cái xe tàu sao?
Thầy trong cái bài thơ tên á cho mỗi người á, trong cái bài thơ con có câu là đường tra diệt dục ăn dù đời đời. Như vậy là cho cái gì đó tu thôi, không
tu đi, cương quyết tu là ngon lành rồi. Mà thấy mình thành cặp này bây giờ sao người ta sắp bầu không đi gì Việt Nam đó.
Không,
chỉ
có tu thôi, không có làm gì được.
Tu đi. Ráng tu sướng lắm á. Thế nào không tu là sướng đó lắm á.
Con thấy rồi, con thấy con ngồi, con thấy là không có con đường, không có con đường này. Thật sự là vậy á. Mình không có láng, thật sự là vậy. Không có đường nào qua đường này.
Tu để chỉ đường cho anh ta thoát là cái làm việc lớn. Cứu nhân độ thế.
Cũng như là cha nói là con Dung Di là không có nghèo, có đủ ăn hoài, không có nghèo, tôi thấp là vậy, không có nghèo, không
ăn hoài, không có giàu, đi ăn cướp cũng không dám, cho mình đi ăn cướp không dám ăn cướp của người ta đâu có làm giàu được. Ở Việt Nam bây giờ muốn tu thảnh thơi như đây không được, không có cơ hội đó. Ồn ào ào ai cũng lo đi kiếm tiền á, nó bày biểu chuyện này chuyện nọ, rủ ren, động loạn lắm. Nó đâu được cái cơ hội ở đây rảnh rang sung sướng, có nhà cửa trật tự.
Việt Nam tôi
cũng
nói ở đây
tôi
nhất
rồi.
Việt Nam tôi cái gì? 96 còn mới về Việt Nam luôn.
Ừ.
Đó, khi bây giờ thì về.
Khi tôi về Việt Nam mình đã có cơ sở tốt như đây rồi mới về được.
Đó. Còn ở đây là nhất rồi. Đi về
Việt Nam. Bây giờ Việt Nam tôi nó cũng đang xây các cơ sở lo tìm chỗ tốt. Sau này. Tôi tu ở Hoa Kỳ bao nhiêu năm cũng là first class mà. Chưa tiếp tục tu. Chưa
chỗ
có
cái cốc mà.
Ừ.
Có cái cốc tu. Việt Nam mình có cốc tu.
Vì thế mấy người Cali mùng hùng nhau mua đám đất lớn lắm á.
Đâu
đâu lắm, thành ở đâu?
Long Hải.
Long Hải. Nghe nói chỗ đó tốt lắm, có gió biển nữa.
Ở đó bữa nào cái hùng hùng cái dẫn nhau đạp xe đạp ra biển tắm.
Ừ. Thắng cạp nó gì? Thắng cạp nó gì Việt Nam? Thắng cạp phân khế nó gì Việt Nam á? Coi sửa chữa rồi gì đó rồi tôi bây giờ tu. Có chỗ rồi không có lo.
Chưa tự do,
cho
người ta
cho
mình tu
cho. Cho chứ không cho. Ở đây mình cũng là hội á hữu vô cấp giấy. Cho đại ta Nguyễn Văn Long. Đại ta thiền viện Nhẫn Hòa. Nó nghe nó hết hồn. Nó bắt được cải tạo.
Nói là tu ông Văn rồi.
Hả?
Nói là tu ông Văn rồi. Chị 5 giờ là người ta bắt.
Con bây giờ là không có cái gì nên nó bắt con cũng vậy.
À.
Bây giờ nó nhốt con còn sướng rồi đó.
Ờ, khỏi nuôi con.
Cơm với rau là nó sống được rồi. Thì là ngồi thiền hoài nó xuống. Không có lo hay đâu.
Đâu cho ngồi thiền. Ngồi thiền là nó có chuyện à.
Nằm thiền.
Nằm thiền chịu không nổi.
Tụ của Mỹ, tụ Mỹ ngồi thiền được
không? Ừ. Ở Mỹ ngồi thiền được. Thỏ nó ngồi thiền.
Mình niệm Phật. Niệm Phật cũng được. Nằm mà niệm Phật là mình quên mình đi cũng là thiền đó.
Tôi hồi đó đi nhờ châm cứu, đêm nào tôi cũng ngồi tới sáng luôn. Ờ, nó kêu, nó hỏi tại sao không nằm xuống ngủ. Tôi nói tôi nằm ngủ mấy cha kêu tôi đâu có tỉnh. Tôi phải ngồi, mấy cha kêu tôi mới ngồi dậy, tôi mới đi liền á. Tôi có lúc nào đi trễ đâu, kêu là tôi đi liền. Để đêm nữa hôm tôi đi liền. Cả đêm đâu có ngủ, ngồi không à. Bệnh mấy cái bệnh cholera mới là trên mửa dưới ỉa. mới vừa châm vừa hơ bụng nó, vừa châm cái nó đi vậy rồi. Rồi một mình săn sóc à, rồi phải tắm, phải rửa, phải thay quần áo cho nó, rồi châm lại, rồi hơ, rồi này kia, chỉ cho nó hết, rồi chập cho nó mửa, rồi chập nó dễ, chập nó mửa, làm tùm lum, mà chỉ cho nó dứt rồi. Qua bữa sau, tôi nói bệnh này bệnh truyền nhiễm nè, nó thả nhỏ liền. Qua bữa sau trị hết bệnh rồi, nó về nó mừng, cảm ơn thầy Tám quá, tôi mày bệnh truyền nhiễm để trong trại chết hết á. Thả liền, thả đó gì liền. Mà nó ác lắm, nó không có cho ai phụ tá với mình hết á. Mình chăm cứu, còn phải giặt đồ cho thằng đó. Nó ỉa, nó mửa, rồi phải làm hết. Một mình làm mà làm cho lẹ mới được. Nó không cho người phụ tá. Xách cái súng nó kè kè bên như này, không cho nói chuyện nữa. Chăm là chăm, không được nói chuyện. Những cảnh khổ thiệt khổ tôi cũng ném qua rồi. Sướng thiệt sướng tôi cũng ném qua rồi. Chết cho rồi nó yên thân. Có gì lo nữa, nó không có lo là gì hết.
Thầy mà chết rồi nhanh lắm, bạn đạo tụi con làm biến chết luôn á. Không chịu gì.
Cho nên kỳ này tôi ở Hồng Kông đó, sướng thiệt sướng, ở cái phòng ngủ $1,000 một đêm, sướng không? Mình năn nỉ ông nhà giàu đừng cho tôi ở này, người ta hiểu lầm, người ta giết tôi không có tiền. Ông nói không được, khách của ông phải ở giờ vậy, không biết định không thay đổi.
Thì cha mà nằm xuống rồi là vô duy có nhiều giáo chủ lắm.
Bạn đạo à, tới ăn trái cây rồi chơi phố. Mới qua tới hả? Qua nè. Mày có nhức tay nhức chân gì nữa?
Dạ, con bị nhức chân này.
Nhức chân hả?
Dạ.
Nhức đầu gối hả?
Dạ.
Nhức đầu gối là ăn bậy rồi. Ăn mặn à?
Dạ không, thì con ăn bánh ngọt nhiều.
Đường là ăn đường rồi. Ăn đường bị rồi. Dạ. Ông nào?
Ở bên Vancouver. Đi sang thầy hỏi. Thầy ông hỏi.
Ở bên Vancouver.
Dạ, Vancouver mà. Dạ, cũng gặp mới ba
rồi. Đi mấy tiếng?
Con đi từ sáng.
Ông cô đâu?
Dạ, còn ở nhà.
Phì lũ.
Dạ.
Dạ. Này làm ăn được không?
Dạ, tôi có được đợt để đợi. Có lương vậy là dạ.
Hả?
Con có lương sao?
Có lương hả?
Dạ.
Con lãnh lương hả?
Dạ, tôi có.
Lương tháng 1,000 mấy?
Dạ, 1,200.
Ông chủ phát.
Dạ.
Ông chủ có cần nhận không?
Dạ, tôi có.
Mặt thầy tròn hết rồi.
Tròn. Ta đi vòng này ai cũng nói tôi đẹp trai hết rồi. 71 tuổi mà ta còn đẹp trai.
Đi
Bỉ.
Đi Bỉ.
Đi họp.
Nhưng mà có giờ
khách giờ
có hội nghị
phải
đi nữa.
Nó đi liền liền
à. Dạ, đi liền liền, mới đi từ xưa giờ cũng tình lễ đi nữa. Số đi.
Đây là tao đi vòng này tao dễ lắm, thì đi ổng bay qua nữa. Chắc chắn rồi đó.
Để thầy có lẽ mập thầy.
Mập không?
Thầy không.
Chị gặp ở đại hội ở Hồng Kông.
Già không? Năm nay già năm ngoái không?
Trẻ quá trình trẻ.
Trẻ hả?
Dạ. Trẻ không?
Tu nhiều, thiền nhiều mà nó trẻ.
Dạ.
Làm biến rồi nó già. Ai lo thiền nhiều mặt nó cũng tươi hết à. Đau đầu gối, còn đau đâu nữa?
Ồ,
bệnh hoạn không à, bệnh hoạn không à, vô có bê khám đi.
Dạ, nó lại mà xưa lại, nó không ấy, bây giờ lại quỳ xuống, nó nhức hai cái
đầu gối. Đó, vô bê nó khám, nó cho uống thuốc thanh lọc cho nó bớt rồi.
Con tính cuối tháng 6 còn xuống là...
Vi Kiên.
Vi Kiên con, không như thầy trẻ, con bút cho máy bay rồi. Xuống dân tuần lễ.
Ở dân tuần lễ yên.
Dạ, con dân Nam đi hai hai mà con.
Độc tố nhiều nó không nhức chứ gì đâu.
Dạ.
Ở trên đó, con đại tá Nhung ông thanh lập trẻ lại mặt hồng lên.
Ở lối xin thầy.
Ở lối. Bây giờ người ta ủng ủng, người ta lên trên đó, người ta thanh lập nhiều lắm.
Dạ.
Thanh lập trẻ lại mà ông Liêm cũng thanh lập tuần ông nói hay lắm, khỏe lắm. Ông Liêm đi về Việt Nam rồi.
Có chị Nghĩa mới qua nó tại
à.
Chị Nghĩa đó là Nghĩa mà hồi xưa đó. Chị Nghĩa đó qua Texas đó thầy. Không có chị nó có gặp thầy.
Nghĩa.
Nghĩa mà có thằng con nhớ xíu hồi xưa ngồi thiền hay vô thầy đó.
Nó có gặp tôi tại sao?
Dạ.
Đông quá đâu như ai. Ở Houston cũng đông lắm. Thằng Nam lúc này cũng dễ chịu
thầy
không?
Hoang rồi, thầy nó biết lo rồi đó.
Nó lo cho tiệm hả?
Dạ, thì nó đang học rồi, nó sắp sửa ra rồi, mà nó làm giỏi lắm rồi. Nó đi làm thử người ta, hai tuần người ta khen.
Học là làm bánh hả?
Dạ.
Cho học nghề chứ rồi.
Dạ, nó không học chữ gì, nó học nghề.
Có rảnh là thiền cả ngày cũng tốt nữa, khỏe mạnh. Được. Xây dưỡng làm là được. Ráng thiền chừng năm trở lại thấy người khỏe mạnh lắm, mà bỏ phế là không được, bỏ phế người nó yếu đi. Tu là mới kiếm tiền thật, đi làm mà kiếm tiền giả, tiền thật là cái tiền về trời đó, mấy bay mắc lắm, phải có điển mới về trời được, mà không có điển đâu mới về trời được.
Nhưng mà bây giờ ví dụ bị nghiệp đó thầy phải đi làm từ sáng 7 giờ tới 7 giờ tối giờ nhiều khi mệt quá rồi thiền ít quá.
Về cũng phải hít thở thiền đấy chứ.
Thì cũng ngồi thiền nhưng mà nó không bằng cái lúc mỗi mình cứ mà ở không được đó thầy thiền.
Ở không thì nó nhiều giờ hơn.
Ừ.
Nhưng mà người ta biết quyết tâm tu đi làm họ cũng thiền được à. Họ cũng làm pháp luân, họ cũng hít thở. Tôi hồi trước tôi đi làm việc nhiều lắm, một mình tôi bốn cái telephone, biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà tôi ngồi nói chuyện xong tôi cũng hít thở, cũng làm pháp luân thường chuyển nha. Cái tu của mình là chánh. Nó khỏe mạnh, làm việc hăng hái hơn, không có lười biếng. 6 giờ sáng tôi làm tới nhiều khi 12 giờ khuya tôi mới về. Với công chuyện của tôi còn phải đi entertainment rồi này cái nọ, tủ lâu này tủ lâu kia, tối 12 giờ mới về đến nhà. Rồi bắt đầu thiền 5 giờ mấy dậy, 6 giờ tới bureau rồi. Ngày nào như ngày nấy. Cho nên mấy người Mỹ hỏi cho tôi anh không có bệnh nữa. Tôi nói tôi chưa biết bệnh là cái gì. 6 giờ sáng rồi tôi đi làm. Người ta đi làm 8-9 giờ mà người ta còn khai bệnh, tôi không có bệnh. Tối đâu có ngủ nằm đâu, ngủ ngồi thôi. Tối giờ bắt ghế bố ngồi thiền thiền đã rồi giữa ngủ luôn. Sáng 4 giờ rưỡi dậy tắm rửa ăn cơm sáng nữa, nấu cơm đàng hoàng ăn sáng rồi đi. Tối mình ngủ sớm đi. 8 giờ, trễ lắm 9 giờ ngủ, 1 giờ uống ly nước, 1 giờ khuya dậy thiền. Thiền là nó tăng cái năng lượng sức khỏe cho mình. mình làm pháp luân thường chuyển nó thanh lập cái điển khí trong nội tâm nội tạng nó mỗi ngày mỗi tươi tốt ra, soi hồn cho nó tập trung luồng điển khối óc, trực trán nó sẽ nứt nở ra, nó thấy rõ cảnh này cảnh nọ. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng soi hồn tiếp 15 phút, làm được 15 phút là tất cả những phiền não sấy quấy đi hết. Cái pháp này nó hay lắm, mà chỉ có hành mà không hành nói vô ích. Hành đi, thực hành đi mới thấy kết quả. 100 người thực hành đều đặn là 100 người đều có kết quả. Tâm thân an lạc, không có gì đáng lo. Cái soi hồn là nó làm những cái phiền não sai quấy đi mất. Không có nhớ những chuyện đầm bay đầm bà nữa.
Nhưng mà rồi trong gia đình nó lộn xộn, nó bắt mình nhớ là sao?
Không có, con cứ soi hồn tự nhiên con nhìn là nó quá giải. Chuyện gì lộn xộn, nó tới mình nhìn nó cứ nói đi. Nói thế là quá giải, không có gì, mình làm thinh thôi. Nhìn thôi. Sự thật cuối cùng là nhìn. Nhìn thì mình là người mẹ trong gia đình, mình nuôi dưỡng được cái từ quan để hóa độ cho các con, không có lo. Rồi sau này từ đâu nó sắp xếp đó, đâu đàng hoàng hết. Cuộc sống bây giờ đâu có lo gì đâu, nhưng mà nó có cuộc sống rồi. Thấy không? Lo không được, lo nó hư hết rồi. Người lo chuyện lộn xộn, cãi cọ đâu có làm được việc gì đâu. Mình tu để đạt cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh là cái quý nhất. Trong gia can sẽ được yên ổn. Trong ai phù hộ? Sướng nhất là cái óc mình được thanh nhẹ. Soi hồn cái óc nó sẽ thanh nhẹ. Nhiều người nếu tu thiền vô chỉ ngồi nhắm mắt thiền không được. Phải làm cái soi hồn này nó mới mở cái trí được. Tập trung ở đây nó có luồng điện nó mở. Rồi mình niệm Phật. Cái đại trí nó mới mở được. Niệm Phật mà nhớ đấng Đức Phật Di Đà. Đại trí nó mở. Tai nạn nó dễ qua. Tu phải có điển. Điển để chi? Để hóa giải cái nạn tai của mình. Ai là không có nạn. Bệnh hoạn là nạn. Mà có điển là nó nói nghiêm chỉnh. Không có nói bậy. Đâu có rước nạn vào thân. Còn tu không có điển. Nó hay thị phi. Ông nói chuyện ông A, nói chuyện ông B, có ngày họ giận, họ phá là sập tim. Chỉ tu vô vi là có điển, điển nó mới về trung đạo, nó không theo mặt, không có theo trái. Không có định bỡ ai, tự nó tung phá nó đi lên, thì khác. Còn nói dựa ông tay mặt, dựa ông tay trái là ý lại, không có phát triển được. Chỉ trung đạo nó minh chánh, không có dựa vào phái nào hết. Tiến hóa trong trung đạo, cái đường tiến hóa vô cùng tận, tại sao không đi? Con người có cơ hội tiến hóa tới vô cùng tận nên đi, tự mình làm chủ. Bây giờ con ở đây con cơ hội làm chủ tiệm, tại sao không làm? À, người ta không có cơ hội, người ta không làm được, mình làm chủ tiệm, mình phải làm chủ tiệm luôn. Cái hồn mình làm chủ nè. Bây giờ mình phải xây dựng cho nó tiến hóa tốt. Tại sao người ta mới mượn cái pháp tu? Cái pháp nó quý, người ta mới mượn cái pháp là nó giải được cái phiền muộn sai quấy. Thì nó tự thức, thì lúc đó nó mới đi được. Còn nó chưa tự thức, nó không đi được. Lý luận của đôi môi giới hạn mà. Cái trí của mình mới là vô cùng. Lý luận của đôi môi nó giới hạn. Thấy không?
Yeah.
Người ta làm đồ tốt cho mình hưởng mà tâm mình không thanh tịnh đi ra đường ở. Cái phước của ngày nay là từ lâu rồi. Mình tích trữ được chút đó. Mà không biết giữ là nó sẽ tiêu tan không còn gì hết. Nói thương. phước trời cho không biết hưởng là tiêu tan không còn gì hết. Rốt cuộc rồi thanh tịnh rồi nhìn thấy chuyện không có đâu vào đâu hết đó. Tại mình không à, không phải tại ai. Làm người mẹ mà động loạn là gia đình không có yên, chồng con không có yên. Phải giữ niềm thanh tịnh và tin nơi trời Phật, cuộc sống của mình nơi trời Phật bố trí cho mình. Mình không biết thanh tịnh để hưởng, mà đi hướng trực thì tự nhiên nó khó chịu hơn. Cái đó là cái phương thức kiểm soát tâm linh của mình tiến hóa.
Thói quen của mình không lâu đời không biết rồi.
Mình phải dứt khoát. Cho người ta đặt đi dứt khoát để làm gì? Hiểu được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì càng ngày càng lớn, lớn rộng thì tự nhiên mình dứt khoát cái tình đời. Còn chung tình đời để làm gì? Nếu tôi không có cái tình đó là tôi không có sống được. Thì đi sống với cái tình đó đi, đâu ai bắt buộc. Người tu ta có hạnh đức đàng hoàng, lễ độ, nói năng đàng hoàng, không có lộn xộn. Mọi người bỏ tu rồi coi nó thế nào, mất hạnh đức rồi coi nó thế nào.
Và có phải từ năm 93 tới năm 96 là cái cơ hội mà bên trên coi như là gia hạn cho người tu 3 năm để mà tu lúc nào bắt?
Không phải gia hạn gì, ý người tu chịu tu là được, bài trên lúc nào cũng mở rộng. Cái cơ đắm chìm, thiên cơ là đắm chìm để cho nó tự thức. Trong vòng từ đây tới 2001 năm nhiều chuyện dồn dập lắm. Mà nếu không cương quyết dứt khoát là sa ngã ngay. Rồi là tan hồn tan vía luôn. Không có cơ hội hồi sinh.
Con nghe nói ăn một ngày một lần thôi. Sáng, trưa, chiều. Ăn cái giác nào là nên ăn một lần?
Ăn ngọ thôi.
Ăn ngọ là chưa đó.
Ừ. Mình cương quyết vậy nó cũng no, không có sao hết. Ăn ngày một lần ấm tay ấm chân chứ đâu có gì đâu mà khổ. Nó phải thiền nhiều, nó ăn đầy đủ. Có thăng quan chuyển tiếp cho nó đầy đủ, nó đâu có thiếu đâu. Không thiền ăn một buổi nó không chịu được đâu. Có thiền ăn một buổi nó không sao. Đầy đủ hết.
Còn giờ thấy là nếu mà không tu thì cũng khổ, mà tu thì cũng khổ. Điều nào mà tôi khổ.
Tu sao khổ?
Tu khổ.
Làm sao khổ? Khổ cái gì mà nói khổ ta nghe?
Khổ là mình tự tốn công kiểm soát hết tất cả những thành phần trong cuộc đời.
Khổ chỗ nào?
Nó mình phải nó không kiểm soát nó.
Đâu cần phải kiểm soát, mình giải bỏ, mình không có chấp nhận cái chuyện ô trượt là nó yên chứ có gì đâu mà kiểm soát. Mình dứt khoát là muốn đi tu là phải dứt khoát. Muốn hưởng đời đời là phải dứt khoát. Người tu đâu có khổ. Tu chỉ có hành chút vậy thôi, khổ gì đâu. Sung sướng lắm chứ sao khổ.
Ví dụ như mình ngồi thiền cái tư tưởng này tư kia nó làm động mình phải mất công mình dẹp nó.
Mình tu có pháp, cái pháp chỉ làm cái gì? Cái pháp niệm Phật để giải tỏa những sự động loạn mà mình không hành đúng. Làm sao mình làm được? Khi mình dứt khoát muốn tu qua cái pháp đó là mình phải dứt khoát theo cái pháp đó mình đi lên luôn. Chỉ có sung sướng chứ làm sao khổ được. Mình không dứt khoát là khổ, nó cứ vấn vương trong óc hoài. Như con ma nó đang theo trong mình. Tu là sướng lắm chứ không có khổ. Ở trên đời này có cái gì sướng bằng cái tu đâu. Tình đời đen bạc đâu có gì tốt đâu. Mà ham tình đời để làm gì?
Tình trời cao đẹp, thảnh thâm, lòng người.
Yeah.
tầm 16 ngày con luôn.
Đang là có thân có quả.
Tôi không biết dân chương như cô đâu.
Lòng người eo hẹp, khó lường, khó đo.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy về những người ăn chay. Vấn đề có ở đây thì chủ trương cho ăn chay ăn trứng. Còn có đạo thì không cho ăn trứng, nói là trứng dầu thủ tinh hay là không thủ tinh cũng không được ăn. Cái nào sai mà cái nào đúng?
Chẳng có cái nào sai mà chẳng cái nào đúng hết. Ăn chay là tâm phải chay. Còn ăn trứng là tại sao ta không có máu, nó không có trượt nhiều, nhưng nó bổ ích cho cơ tạng. Còn ăn thịt nó có máu, trượt, người ta không muốn ăn vậy thôi. Chứ còn cái nào nó cũng đúng hết. Nó ăn mặn mà nó có dũng chí tu học, nó gánh vác tất cả những cái nợ duyên thế gian mà để nó giải, thì nó cũng đắc đạo. Chứ không phải là ăn mặn không đắc đạo, nhưng có ăn thua cái dũng chí của mình. Tu đạo nào có dũng chí thì mới giải quyết được. Không có dũng chí không có thể tu. Tu không phải ý lại trong món ăn. Không phải như vậy. Tu phải có dũng chí, có cái tâm thức. Tại sao tôi phải tu? Tu để cứu cái hồn tôi. Tu để giải quyết tất cả những sự ô trực trong tâm thức của tôi. Tôi mới tu. Trong hãy nhân món ăn mà tu, cái ý chí quan trọng. Nhiều người ta tu, người ta ăn thịt bò, người ta cũng thành Phật đấy. Lên trên đó hỏi coi, có người ta cũng thành Phật đấy nhé. Người ta tu, người ta có dũng chí nuôi dưỡng, cái dũng chí lành mạnh, người ta không phải vấn đề ăn, không có ăn nữa. Chút chút được cũng đủ rồi. Tới trình độ đó là chỉ ăn chút cơm muối rang là đủ rồi, không có cần ăn đủ thứ như người phàm. Rồi hỏi chay mặn làm gì? Có trình độ mà khai thông khối óc, sức phát ra đi thì ăn chút cơm như muối đủ sung sướng vô cùng rồi. Không có đòi hỏi nhiều. Càng đòi hỏi càng năng trượt. Cho nên nhiều người tu khá thiền nhiều, họ chỉ ăn ngọ chút thôi, đủ rồi, yên. Người tu vô vi mà đi đó, tập sự thanh nhẹ, ăn chút cơm với muối rang đủ rồi. Tâm không bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái chuyện gì hết.
Con thấy cũng như là thầy thành Phật rồi. Thầy ăn...
Không dám nói thành Phật.
Nên như thầy tu cao. Thầy ăn con...
Cũng dám nói cao. Có hành mỗi đêm vậy thôi.
Rồi, trong lúc mà thầy ăn thịt á, thầy độ cho cái linh hồn của con vật được. Mà hồi lúc mà lúc này á thì gia đình con ăn chay hết thì rất là bình yên. Nhưng mà lúc trước á thì ông bạc á ông ăn thịt bò này. Ở nhà thì không có ăn. Tự nhiên hàng bữa đó ăn thịt bò. Vậy tự nhiên thương khổng ông quýnh con này. Ông ở đánh con là ông ở tù 3-4 tháng luôn. Cái con nghĩ là có lẽ là cái linh hồn của con vật á, nó khiến cho ông vậy á. Mà ở đây bạn đạo khuyên con á thì để cho ông cứ ăn cái gì thì ông ăn. Nhưng mà khi mà con để ông tự nhiên ông muốn ăn gì ông ăn, ông muốn thiền thì thiền, không thiền thì thôi. Thì ông giữ cũng như là ông Bích vừa nói xong á. Cũng như là không có phát tâm tu mà không tu thì bị khảo đảo á này. Ông rất là dữ, con chịu không nổi luôn đó. Mà con bắt ổng thiền, con bắt ổng ăn chay á thì ổng hiền trở lại. Thành ra nha, con cũng thấy là cũng có làm cái chuyện nặng nề khi mà bắt buộc ổng con không có muốn nữa nha. Nhưng Nhưng mà muốn gia đình yên ổn thì con phải bắt buộc ổng ăn chay, bắt buộc ổng thiền. Gia đình mới yên ổn mày.
Con phải giải thích cái thiền của ổng, giá trị của thiền, phải giải thích cho người ta. Người ta không hiểu bắt người ta thiền cũng vô ích thôi. Phải hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải thiền.
Nói rằng khi mà con người khi ta chết thì cái hồn đã xuất lên, cái vía còn ở lại trong cái xác chết. Vậy khi mà ta chết rồi ta tiêu liền cái xác đó rồi có sao cho cái vía?
Cái đó là mấy ông tổ thần lo hết, dẫn cái vía cái hồn đi thì định tội. Người nào chết cũng có tội hết, đi vào một cái khu vực đó, nó thiêu xác rồi đi vào khu vực đó, còn không thiêu xác thì cái vía nó cũng vấn vương ở xung quanh cái xác. Cái đó cũng như report mà, tới đó để báo cáo mà, công chuyện, quá trình sao sao nó nằm ở đó. Thiêu rồi thì ta dọn nhanh nhẹ hơn, đi liền. Đi tới đó, một là thọ tội, hai là đi tu.
Như vậy là khi chết là thiêu tốt
hơn
này, để cho
siêu tốt. Cũng tốt, tùy theo cái gia can đó, cái hoàn cảnh đó. Cũng như hoàn cảnh người ở đây, đại đa số nó thiêu, thì phải sống trong cái cộng đồng của những vong linh khác, phát triển, thọ tội nhanh hơn, nó rõ rệt hơn vậy thôi. Còn cái mà chôn dưới đất á, nó còn nhiều chuyện lắm. Cái hướng của gia can, tên tuổi của các con này cái kia nọ, nó nhiều thủ tục hơn. Nhưng mà trong lúc sanh, lúc diệt nó khác nhau. Cho nên mồ mả quan trọng lắm. Mồ mả để cho gia đình được phát triển hay là không cũng có nữa. Nhiều người mồ mả trông sai, gia đình khoảng 40 tuổi điên cũng có nữa. Cái đúng tuổi đó là điên à, lôi thôi khùng à. Tương học giỏi với khùng mất cũng có nữa. Tùy cái hướng sanh khắc của sự liên hệ của mồ mả. Cho nên cái đó cái kinh nghiệm ở Việt Nam có rất nhiều, và Trung Quốc cũng có rất nhiều. Nhiều người mà gia đình thấy nó làm ăn thất bại mà nó sửa mồ mả cái nó lên lại. Làm đâu trúng đó là vậy, cho nên họ tin. Còn tu Phật thì không có ăn chung gì hết. Đúng mà tu hướng về con đường của Phật tu thì chết muốn làm gì làm. Đốt muốn thiêu muốn làm không nghĩa lý, bởi vì khi còn sống người ta đã lo cho phần hồn tiến hóa rồi. Thì ta không có quan trọng khi giờ chết. Rồi chết cái xác hoặc kể vật chất thôi, không có nghĩa lý gì.
Tất cả chị em con đều ghét con là tự nhiên. Cái mã của cha mẹ con nó gần lỡ xuống sông này, tại vì cái chôn gần cái suối thôi, nó nhỏ lắm, nhưng mà tàu chạy riết xong mà nó thành cái sông, cái mã sắp lỡ xuống sông rồi, cái con mấy hốt cốt mới đi chôn chỗ khác, mà trong lúc đó thì trong lúc mà hốt cốt rồi chôn chỗ khác đó, thì có một mình con khá à, còn bao nhiêu người á làm đâu thất bại đó. Mà con ở bên này con đâu có coi hướng, coi đất, coi tuổi, coi gì đâu. Con chỉ có sợ là cái mã lỡ xuống sông thôi. Nhưng mà mấy người đã trách con là tự vì con hốt cái cốt đi chôn chỗ khác đây, cho nên con khá. Còn mấy cái người kia nghèo là tự vì con không có...
Không coi địa lý.
Cho tốt cho mấy người kia. Mấy người nghĩ vậy đó. Nhưng mà sự thật ra con không có nghĩ cái gì, không có biết cái vụ gì mà tốt xấu gì hết. Con chỉ có muốn cho không có lỡ xong thôi.
ở đời hiểu sao cũng là phải hết đấy. Ăn thua cái tâm mình có hiếu hướng về cha mẹ, đó là tâm con có hiếu. Còn họ không có hiếu, họ phải ráng chịu làm sao nữa.
Còn trong lúc cúng cha mẹ đó thầy, cái hồn gì ăn hay là cái vía gì ăn nè?
Đâu có ăn gì, giữ chút thôi, ăn cái gì? Ăn cái tâm của con hướng về họ, họ ấm áp vậy thôi. Cúng mà không có tâm mà ông bà cha mẹ cũng không được ấm áp.
Khi mà còn ở trong cái xác thì còn ham muốn cái này kia, nếu mà khi bỏ xác ra còn hồn không có, còn ham muốn như là
nếu không sửa cũng vậy thôi, cho nên tôi kêu thành con ma là vậy. Nếu mà mình tu mà không chịu chín chắn ra sửa thì chết, thì mình thành con ma cũng ham muốn như người đời, còn khi hơn người đời nữa. Hồn không thức mà, nếu sửa là mình thức, cái hồn mình thức. Cái hồn không thức là cái hồn là con ma, hồn ma là hồn chưa thức. Nó đòi hỏi nhiều chuyện vô lý lắm.